Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ ba ngày 9 tháng 8 năm 2023 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: Quốc vương Campuchia phê chuẩn ông Hun Manet, con trai ông Hun Sen, làm thủ tướng tiếp theo.
We demand that the government of the People's Republic of China immediately cease and desist all its coercive.
Philippines yêu cầu Trung Quốc chấm dứt các hoạt động bất hợp pháp ở Biển Đông. Úc hy vọng Trung Quốc sẽ chấm dứt các lệnh trừng phạt thương mại. Ukraine nói 3 người thiệt mạng trong vụ pháo kích của Nga vào vùng Kherson, Kharkiv. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Quốc vương Campuchia hôm thứ Hai phê chuẩn đề cử người con trai được giáo dục ở phương Tây của Thủ tướng Hun Sen làm thủ tướng tiếp theo, xác nhận sự chuyển giao quyền lực được nhiều người mong đợi của một trong những nhà lãnh đạo tại vị lâu nhất thế giới. Xác lệnh tán thành đối với vị tướng quân đội 45 tuổi Hun Manet cần phải chuẩn thuận bởi quốc hội, vốn sẽ chiếm đa số bởi Đảng Nhân dân Campuchia, gọi tắt là CPP, cầm quyền sau chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử ngày 23 tháng 7. Trong đó, tất cả các phe đối lập khả thi đều bị gạt sang một bên. Xác lệnh lần đầu tiên được đăng trên kênh Telegram của Thủ tướng Hun Sen, một cựu du kích Khmer Đỏ, người đã cai trị gần 4 thập niên tại một đất nước đang thay đổi nhanh chóng và phục hồi sau nhiều thập niên chiến tranh và nghèo đói. Các nhà phân tích từ lâu đã kỳ vọng ông Hun Sen, một người tự xưng là nhà lãnh đạo cứng rắn vừa bước sang tuổi 71 hôm thứ Bảy, sẽ đảm nhận vai trò chủ chốt của CPP để bảo vệ con trai mình khỏi sự cạnh tranh nội bộ và cho phép anh này giành được vị thế hợp pháp trong công chúng và các mạng lưới quyền lực. Ông Hun Sen đã trình bày chi tiết thành tích phục vụ lâu dài của mình vào thứ Hai, và nói rõ rằng ông sẽ gắn bó lâu hơn. Cảm ơn vợ yêu đã nuôi nấng đứa con bất hạnh này trong những lúc khó khăn nhất để nó có thể trở thành nhà lãnh đạo hàng đầu của đất nước ngày hôm nay. Cơ quan lập pháp dự kiến họp vào ngày 22 tháng 8 để bỏ phiếu phê chuẩn ông Hun Manet, người không đưa ra manh mối nào về tầm nhìn của ông đối với Campuchia và 16 triệu dân của nước này. Trái ngược hoàn toàn với cha mình, người không được học hành chính quy, ông Hun Manet đã học tập tại Hoa Kỳ và Anh, nơi ông lần lượt nhận bằng thạc sĩ và tiến sĩ, cả hai đều về kinh tế. Ông cũng tốt nghiệp Học viện Quân sự West Point danh tiếng của Hoa Kỳ và từng giữ chức Phó Tổng Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Campuchia, đồng thời là chỉ huy trưởng và phó chỉ huy đơn vị cận vệ của cha mình. Quá trình chuyển đổi sẽ được theo dõi chặt chẽ để xem liệu ông Hun Manet có duy trì hiện trạng độc đoán của cha mình hay theo đuổi một nền dân chủ tự do hơn với quan hệ chặt chẽ hơn với phương Tây sau nhiều năm chịu ảnh hưởng của nhà đầu tư lớn nhất là Trung Quốc. Cuộc bầu cử trong đó Hun Manet giành được một ghế trong Hạ viện đã bị các nhóm nhân quyền chế giễu là một sự nguy tạo và bị Hoa Kỳ chỉ trích là không tự do cũng như không công bằng sau khi một đảng đối lập bị cấm tranh cử. Người đứng đầu một nhóm vận động hành lang cho các doanh nghiệp của Hoa Kỳ tại Đông Nam Á nói với Reuters rằng họ có kế hoạch tiếp ông Hun Manet ở New York sau khi ông trở thành thủ tướng, nói rằng ông là một người khác. Ông Hun Sen đã bất đồng quan điểm với các nước phương Tây và Liên Hiệp Quốc trong nhiều thập niên, và đã phớt lờ những kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp khốc liệt kéo dài nhiều năm của ông, vốn đã tiêu diệt phe đối lập chính trị và dẫn đến những lời kêu gọi đình chỉ Facebook của ông vì đe dọa các đối thủ. Ông từng tuyên bố sẽ lãnh đạo CPP, trở thành chủ tịch thượng viện và sẽ quay trở lại chức thủ tướng nếu con trai ông không thể hiện tốt.
We demand that the government of the People's Republic of China immediately cease and desist all its.
Philippines yêu cầu Trung Quốc chấm dứt các hoạt động bất hợp pháp ở Biển Đông. Philippines nói với Trung Quốc ngày 7 tháng 8 rằng họ sẽ không từ bỏ một bãi cạn đang tranh chấp ở Biển Đông.
Guided by the directive of President Ferdinand Marcos Jr.
Sau khi nước này cáo buộc lực lượng tuần duyên Trung Quốc sử dụng vòi rồng và các động thái nguy hiểm để ngăn cản Manila gửi hàng tiếp tế cho quân đội của họ đang chiếm đóng rạn san hô.
Its sovereign rights and preserve our nation's sovereignty and territorial integrity.
Việc tuần duyên Trung Quốc sử dụng vòi rồng hôm 5 tháng 8 không phải là lần đầu tiên, bởi lực lượng này cũng đã phun nước vào các tàu Manila đang làm nhiệm vụ tiếp tế lương thực và nước uống cho một số ít binh lính đang sinh sống trên con tàu chiến rỉ sét nằm bên trong bãi cỏ mây vào tháng 11 năm 2021. Trung Quốc cho biết trước đó họ đã yêu cầu Manila không gửi tàu đến bãi cạn và không gửi vật liệu xây dựng được sử dụng để sửa chữa và gia cố quy mô lớn cho tàu chiến, lực lượng tuần duyên Trung Quốc nói trong một tuyên bố vào ngày 7 tháng 8. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với gần như toàn bộ Biển Đông, một khẳng định bị quốc tế bác bỏ, trong khi Manila, Việt Nam, Brunei, Đài Loan và Philippines có những yêu sách khác nhau đối với một số khu vực nhất định. The Voice of America, VOA. Úc đang hy vọng tranh chấp thương mại với Trung Quốc vốn đã ảnh hưởng đến xuất khẩu hàng hóa trị giá hàng tỷ đô la, có thể chấm dứt sau khi Bắc Kinh dỡ bỏ thuế quan đối với lúa mạch. Các hạn chế thương mại do Trung Quốc áp đặt đối với một loạt hàng hóa của Úc bao gồm than đá, rượu vang và thịt bò là một phần trong hàng loạt tranh chấp lớn hơn giữa hai quốc gia. Hai bên đã có xích mích ngoại giao trong những năm gần đây về vấn đề dân chủ ở Hồng Kông, nhân quyền và tham vọng của Bắc Kinh ở Biển Đông và Thái Bình Dương. Tuần trước, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết họ sẽ loại bỏ mức thuế 80,5% đối với lúa mạch của Úc. Úc từng khẳng định các hạn chế là sự trừng phạt và cưỡng ép kinh tế, mặc dù các quan chức Trung Quốc nhấn mạnh rằng có những lý do kỹ thuật hợp lý cho việc áp đặt thuế quan. Bộ trưởng Thương mại Australia Don Farrell đang hy vọng Bắc Kinh sẽ sớm dỡ bỏ lệnh trừng phạt tương tự đối với rượu vang Australia xuất khẩu sang Trung Quốc. Toàn bộ quá trình của chúng tôi trong 15 tháng qua là cố gắng ổn định mối quan hệ của chúng tôi với chính phủ Trung Quốc để yêu cầu họ loại bỏ các trở ngại thương mại đã cản trở mối quan hệ của chúng tôi trong thời gian qua, ông Farrell nói với hãng tin ABC hôm thứ Hai. Chính phủ Canberra đang thách thức mức thuế lên tới 212% của Trung Quốc đối với rượu vang Úc tại Tổ chức Thương mại Thế giới, tổ chức đang cố gắng điều chỉnh thương mại toàn cầu. Các hạn chế của Trung Quốc vẫn còn tồn tại đối với xuất khẩu thịt bò, bông và hải sản của Australia. Ông Farrell cho biết Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào đã đồng ý thăm Úc mặc dù chưa có thông tin chi tiết nào được công bố. Thủ tướng Úc Anthony Albanese dự kiến sẽ thăm Trung Quốc vào cuối năm nay. Lãnh đạo phe đối lập chính của Ấn Độ Rahul Gandhi đã được trở lại Quốc hội hôm thứ Hai sau khi tòa án tối cao tuần trước đình chỉ bản án phỉ báng của ông đối với những bình luận chính trị về Thủ tướng Narendra Modi. Chuyện không đủ tiêu chuẩn của ông Gandhi đã dừng lại theo các tuyên bố tư pháp tiếp theo. Utpal Kumar Singh, Tổng thư ký của Hạ viện cho biết trong một tuyên bố, nhà lãnh đạo 53 tuổi của đảng Quốc đại đã bị kết án 2 năm tù vào tháng 3 trong một vụ án mà các nhà phê bình cho là nỗ lực bóp nghẹt phe đối lập chính trị tại nền dân chủ lớn nhất thế giới. Bản án bắt nguồn từ một nhận xét được đưa ra trong chiến dịch bầu cử năm 2019 khi ông Gandhi hỏi tại sao tất cả những tên trộm đều lấy họ chung là Modi. Câu nói của ông được miêu tả là một lời nói xấu thủ tướng và chống lại tất cả những người có cùng họ vốn có liên quan đến các bậc thấp hơn trong hệ thống phân cấp về đẳng cấp của Ấn Độ. Bất kỳ ai bị kết án từ 2 năm trở lên đều không đủ tư cách ngồi trong Quốc hội Ấn Độ. Vì vậy ông Gandhi buộc phải bị trục xuất khỏi cơ quan này vào tháng 3. Ông bị loại khỏi cơ quan lập pháp nhưng vẫn ở ngoài tù trong lúc kháng cáo vụ án tại tòa án tối cao ở New Delhi.
Podcast thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Niger đã đóng cửa không phận vào Chủ nhật cho đến khi có thông báo mới viện dẫn mối đe dọa can thiệp quân sự từ khối khu vực Tây Phi sau khi các nhà lãnh đạo đảo chính từ chối thời hạn phục chức cho tổng thống bị lật đổ của nước này. Trước đó, hàng ngàn người ủng hộ chính quyền quân sự đã đổ xô đến một sân vận động ở thủ đô Niamey, cổ vũ cho quyết định không khuất phục trước áp lực bên ngoài đòi chính quyền quân sự phải từ chức hạn chót là vào Chủ nhật sau cuộc cướp chính quyền của họ vào ngày 26 tháng 7. Đây là cuộc đảo chính thứ bảy ở Tây và Trung Phi trong vòng 3 năm làm rung chuyển khu vực Sahel, một trong những vùng nghèo nhất thế giới với sự giàu có về uranium và dầu mỏ cũng như vai trò then chốt trong cuộc chiến với các chiến binh Hồi giáo. Niger có tầm quan trọng đối với Hoa Kỳ, châu Âu, Trung Quốc và Nga. Các nhà lãnh đạo quốc phòng của Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi gọi tắt là ECOWAS đã đồng ý về một kế hoạch hành động quân sự khả thi bao gồm thời điểm và địa điểm tấn công nếu Tổng thống bị giam giữ của Niger, ông Mohamed Bazoum, không được trả tự do và phục chức trước thời hạn. Trước mối đe dọa can thiệp ngày càng rõ ràng, không phận Niger bị đóng cửa, có hiệu lực kể từ hôm nay, một đại diện của chính quyền cho biết trong một tuyên bố trên truyền hình quốc gia vào tối Chủ nhật. Ông cho biết đã có một cuộc triển khai trước các lực lượng ở hai quốc gia Trung Phi để chuẩn bị cho một cuộc can thiệp, nhưng không đưa ra chi tiết. ECOWAS không trả lời yêu cầu bình luận về các bước tiếp theo của họ sẽ là gì, và chính xác lúc nào vào ngày Chủ nhật là hạn chót. Một phát ngôn viên trước đó cho biết họ sẽ đưa ra một tuyên bố vào cuối ngày. Hai chiếc máy bay trực thăng đã va chạm vào nhau vào cuối ngày Chủ nhật khi đang chữa cháy ở quận hạt Riverside của bang California gần Cabazon, khiến 3 người thiệt mạng, truyền thông Mỹ đưa tin hôm thứ Hai. CNN dẫn lời giám đốc khu vực phía Nam của Cục Lâm nghiệp và Phòng cháy chữa cháy California, David Fosher, cho biết chiếc trực thăng đầu tiên đã hạ cánh an toàn sau vụ va chạm, nhưng chiếc thứ hai đã bị rơi, khiến cả 3 người trên máy bay thiệt mạng. Cảnh sát quận hạt Riverside cũng nhận được yêu cầu trợ giúp cho một trường hợp khẩn cấp hàng không tại Cabazon vào cuối ngày Chủ nhật liên quan đến một vụ tai nạn tại địa điểm này, cảnh sát cho biết trong một bài đăng trên X, trước đây gọi là Twitter. Văn phòng cảnh sát cho biết thêm rằng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia sắp tới sẽ cung cấp tất cả các cập nhật về vụ tai nạn. Sở cứu hỏa quận hạt Riverside và NTSB không trả lời lập tức yêu cầu bình luận của Reuters. Một phụ nữ đã thiệt mạng vào sáng sớm thứ Hai khi lực lượng Nga nã pháo vào thành phố Kherson, miền nam Ukraine, trong khi hai người khác thiệt mạng trong vụ pháo kích của Nga vào các khu vực biên giới của vùng Kharkiv ở đông bắc Ukraine, các quan chức Ukraine cho biết. Cả thành phố Kherson và một phần của khu vực Kharkiv đều tiếp giáp trực tiếp với chiến tuyến. Quân đội Ukraine báo cáo các cuộc tấn công của Nga gia tăng ở khu vực Kharkiv trong những ngày gần đây. Thống đốc Oleksandr Brokudin cho biết trên ứng dụng nhắn tin Telegram, một đêm khó khăn cho Kherson, quân đội Nga tiếp tục pháo kích vào nhà của người dân Kherson ở khu vực trung tâm thành phố. Ông Prokudin cho biết cuộc pháo kích bắt đầu vào khoảng nửa đêm và kéo dài trong vài giờ. Trong một diễn tiến khác, người đứng đầu văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak cho biết trên Telegram rằng hai thường dân đã thiệt mạng và 3 người khác bị thương trong cuộc pháo kích của Nga vào các khu vực biên giới của khu vực Kharkiv vào sáng thứ Hai. Reuters không thể xác minh độc lập các báo cáo của Ukraine. Chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai. This program has come to you from the Voice of America, Washington.